Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Toàn quốc đã cấp được 80 triệu thẻ căn cước gắn chip.
Giá vé máy bay sẽ bắt đầu tăng từ quý 2 năm nay.
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đấu giá xe tàng vật.
IMF tổ chức hội nghị bàn tròn tiếp theo về nợ công vào tháng 4. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung tâm Dữ liệu Dân cư Quốc gia C06 Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã cấp được 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên toàn quốc. Dự kiến trong năm 2023, ngành công an sẽ cấp thêm khoảng 8 triệu thẻ căn cước công dân. Đơn vị này cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, nếu đề xuất về mẫu thẻ căn cước công dân mới được thông qua, thì hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân đã cấp vẫn được sử dụng như bình thường. Người dân không cần thiết phải đổi nếu còn hạn sử dụng.
Thông tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này vừa họp trao đổi các vấn đề về quy định của pháp luật khi ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học của khách làm thủ tục đi máy bay. Thực tế, sau thời gian thí điểm xác thực khuôn mặt của khách đi máy bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng cho thấy chưa thể hiện rõ ưu điểm, hạn chế của các phương án áp dụng. Do vậy, Cục Hàng không báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép thêm thời gian thí điểm, rút kinh nghiệm để xây dựng những phương án áp dụng xác thực sinh trắc học tiên tiến phù hợp.
Cũng theo Cục Hàng không, do tác động của giá nhiên liệu, tỷ giá và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không dự kiến sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không với mức tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành, thời gian dự kiến tăng quý 2 và 3 năm 2023.
Trong khi đó, theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong thời gian tới, giá điện chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, do đó cần tính toán giá các mặt hàng khác để điều chỉnh với mức độ, thời điểm phù hợp. Ngoài ra, nhiều hàng hóa dịch vụ đang có xu hướng điều chỉnh tăng giá vào những tháng giữa năm và cuối năm, gây nhiều áp lực cho việc tăng chỉ số giá tiêu dùng.
Theo kế hoạch kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thành phố Hà Nội dự kiến trao hơn 121.000 suất quà tới các đối tượng với tổng kinh phí là hơn 192,8 tỷ đồng. Trong đó mức quà cá nhân bằng tiền mặt là 2 triệu đồng một người tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức quà bằng tiền mặt là 1 triệu đồng một người tặng đại diện thờ cúng liệt sĩ. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng tặng quà các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ.
Nhằm giảm tải áp lực giao thông, thành phố Hà Nội đã đồng ý xén giải phân cách giữa ngay dưới vành đai 3 đoạn qua Nguyễn Xiển để giảm ùn tắc giao thông tại các điểm dựng lô cốt phục vụ thi công đường dẫn nước thải sông Tô Lịch về nhà máy Yên Xá. Là đường mới sau xén giải phân cách có độ rộng là 5m chỉ dành cho xe máy và xe thô sơ, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động nhằm giải tỏa áp lực giao thông trong ít ngày tới.
Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức bán đấu giá hàng chục nghìn xe tăng vật quá thời hạn tạm giữ và không xác định được chủ sở hữu. Đây là giải pháp được đưa ra trước thực trạng các bãi xe vi phạm bị quá tải, gây lãng phí tài sản, chi phí thuê kho bãi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Dự kiến vào đầu tháng 4 tới đây, lô xe máy gần 1.000 chiếc tại kho tạm giữ công an huyện Hóc Môn sẽ được bán đấu giá, mức giá khởi điểm gần 500 triệu đồng. Như vậy, bình quân chỉ hơn 500.000 đồng một xe.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Nga không có ý định gây chiến tranh ủy nhiệm với phương Tây và biến nó thành một cuộc xung đột trực tiếp. Điều này đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào ngày 24 tháng 3. Quan chức an ninh Nga đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xung đột hạt nhân vẫn hiện hữu và gia tăng cùng với việc ngày càng có nhiều vũ khí nguy hiểm được cung cấp cho Ukraine.
Trước đó một ngày, ông Dmitry Medvedev cũng tiết lộ rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã có sự phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các doanh nghiệp đều làm việc liên tục 3K và cung cấp trực tiếp các loại vũ khí hiện đại nhất cho quân đội. Loại xe tăng mới nhất của Nga T-90M Proriva được ông Medvedev đánh giá là có khả năng vượt trội so với các loại xe tăng của phương Tây. Tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và EU tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 23 tháng 3 đã ký đạo luật cho phép nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, đạo luật xin gia nhập NATO đã được Quốc hội Phần Lan thông qua vào hôm 1 tháng 3. Hiện Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là các thành viên NATO chưa phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan. Tuy nhiên, họ đều đã để ngỏ khả năng sẽ sớm phê chuẩn.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và Ấn Độ, nước giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn tiếp theo về nợ công vào ngày 3 tháng 4 nhằm đẩy mạnh việc giảm nợ cho các quốc gia có nhu cầu. Hội nghị bàn tròn này được lên kế hoạch trong bối cảnh các thỏa thuận giải quyết nợ cho Zambia, Ghana và Ethiopia tiếp tục bị đình trệ.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã có tổng cộng 457 người đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron, trong khi 441 nhân viên an ninh bị thương khi xung đột với những người biểu tình quá khích. 903 vụ đốt phá đã xảy ra trên các tuyến phố ở thủ đô Paris trong ngày 23 tháng 3, trong khi một phần tòa thị chính tại thành phố Bordeaux cũng đã bị ảnh hưởng, khiến đây được xem là ngày biểu tình bạo lực nhất kể từ khi hoạt động này nổ ra vào hồi tháng 1. Bất chấp các ý kiến phản đối dẫn tới các cuộc biểu tình và đình công liên tiếp trong thời gian gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22 tháng 3 tuyên bố luật cải cách chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 3, Điện Élysée thông báo chuyến thăm Pháp của vua Charles của Anh đã bị hoãn trong bối cảnh nổ ra làn sóng biểu tình rầm rộ trên khắp nước Pháp để phản đối luật cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuyên bố từ Điện Élysée cho biết chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ được lên kế hoạch lại sớm nhất có thể.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 24 tháng 3 cảnh báo số ca tử vong do bệnh lao tại châu Âu đang tăng trở lại sau khi liên tục giảm trong hai thập kỷ. Theo dữ liệu mới nhất, năm 2021 có 27.300 người tử vong do bệnh lao tại châu Âu, cao hơn so với mức 27.000 người vào năm 2020. WHO cho biết đây cũng là lần đầu tiên số ca tử vong do bệnh lao tăng trở lại tại châu Âu sau 20 năm. Nga và Ukraine là hai nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất, lần lượt với 4.900 và 3.600 ca tử vong liên quan đến bệnh lao.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần, đang nối dài phong độ tệ hại của dòng phim siêu anh hùng khi chỉ đạt doanh thu khiêm tốn sau tuần đầu ra rạp, thậm chí có nguy cơ lỗ vốn. Theo thống kê, doanh thu trên toàn cầu của Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần mới chỉ đạt gần 100 triệu đô la Mỹ, trong khi phỏng đoán của tờ Rolling Stone, bộ phim này phải kiếm được ít nhất 450 triệu đô la Mỹ mới sinh lời.
Nếu như dòng phim siêu anh hùng đang khiến nhiều fan thất vọng thì trong tháng 4 này người xem có thể đến với hai gợi ý của chúng tôi ngay sau đây. Đầu tiên là bộ phim kinh dị Renfield, tay sai của quỷ. Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dracula đình đám. Trong đó, nhân vật Renfield là một tay sai tận tụy của bá tước Dracula hàng thế kỷ. Tuy nhiên, Renfield luôn khó chịu trước những nhiệm vụ kỳ lạ của ông chủ và muốn thoát khỏi mối quan hệ phụ thuộc này. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 14 tháng 4 tới.
Tiếp theo là tựa phim Ngục tối và rồng, danh dự của kẻ trộm. Phim được chuyển thể từ một trò chơi nhập vai và được sản xuất bởi hãng Paramount. Bộ phim xoay quanh một nhóm bạn chuyên hành nghề trộm cắp nghiệp dư. Vào một ngày, họ thực hiện vụ trộm thế kỷ nhằm lấy đi một di vật cổ. Điều này dẫn đến một sự kiện tận thế khiến họ phải hợp tác cùng nhau để sống sót trong cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy. Phim sẽ ra rạp vào ngày 21 tháng 4 tới.
Các thông tin thể thao sáng sẽ nối tiếp bản tin sáng nay. Chia sẻ trên truyền hình của Na Uy, bố đẻ của Erling Haaland, ông Anfi ngấm ngầm khẳng định con trai mình sẽ không kịp bình phục cho trận đấu với Liverpool vào ngày 1 tháng 4 tới. Do dính chấn thương ở trận tứ kết FA Cup với Burnley, Haaland đã phải rời trại tập trung của đội tuyển Na Uy. Hiện tại tiền đạo này đã tới một bệnh viện ở Barcelona để kiểm tra chấn thương.
Ở trận gặp Phần Lan vào rạng sáng qua, Andreas Christensen đã dính chấn thương bắp nên sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 3-4 tuần. Điều đó cũng đồng nghĩa trung vệ người Đan Mạch sẽ bỏ lỡ trận lượt về bán kết cúp nhà vua với Real Madrid vào ngày 5 tháng 4 tới.
Theo Gazzetta dello Sport, sau trận tiếp Anh, đội tuyển Italia đã trả hai cầu thủ cho câu lạc bộ là trung vệ Leonardo Bonucci và tiền vệ Nicolò Barella. Bộ đôi này đều dính chấn thương nên không thể tham dự trận đấu thứ hai ở vòng loại Euro 2024 với Malta.
Theo tiết lộ của Tasi Sport, huấn luyện viên Pep Guardiola đang nhắm tới tiền vệ Alex Mac-Allister để thay thế Ilkay Gundogan do không đạt thỏa thuận với Man City, nên ngôi sao người Đức có khả năng lớn sẽ rời Etihad trong phiên chợ hè sắp tới theo dạng tự do.
Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng này, huấn luyện viên tạm quyền Anthony Robertson đã quyết định tra băng đội trưởng đội tuyển Mỹ cho Christian Pulisic. Trước đó, ở World Cup 2022, người đeo băng đội trưởng đội tuyển Mỹ là tiền vệ Tyler Adam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, tối và đêm qua, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông. Dự báo trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn, nhất là đối với các tỉnh vùng núi phía Bắc, nên bà con vẫn cần hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao. Với các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ từ 23 đến 25 độ. Vùng Đồng Bằng, nhiệt độ là 25 đến 26 độ. Hôm nay, nắng nóng ở miền Trung sẽ thu hẹp cả về diện và mức độ. Dự báo vùng nóng sẽ là từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Còn phần còn lại của miền Trung cũng có nắng nhưng không quá nóng, nhiệt độ dưới 34 độ. Lưu ý là chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác ở khu vực miền Trung. Riêng ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể là dông mạnh. Nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật đi kèm nên người dân ở đây cũng cần hết sức lưu ý. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có nắng nhưng cường độ không còn gắt như những ngày trước. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm xuống còn 30 đến 33 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông nhưng nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn 35 đến 36 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.